Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington, Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ 6, 7 tháng 11 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Obama chuẩn bị đối mặt với Trung Quốc trong lúc yếu thế về chính trị.
We can also work together to grow our exports. And open new markets for our
thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới mới nhất.
Nhật Bản và Trung Quốc đồng ý giải quyết tranh chấp lãnh thổ qua đường lối ngoại giao. Tòa Bạch Ốc không phủ nhận mà cũng không xác nhận tin Tổng thống Mỹ gửi thư cho lãnh đạo tối cao Iran. Cựu chiến binh Mỹ nói họ đã bị phơi nhiễm chất hóa học tại Iraq.
Việt Nam phản đối Trung Quốc phá vỡ nguyên trạng quần đảo Trường Sa. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Các bạn thân mến, Đài VOA đã có lịch 2015 để tặng cho quý thính giả và độc giả. Các bạn hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt ngữ theo địa chỉ email lịchvoa2015a@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những bạn đăng ký sớm nhất. Mở đầu bản tin thế giới chi tiết hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ đi dự các hội nghị thượng đỉnh kinh tế ở Trung Quốc, Miến Điện và Australia vào Chủ nhật này trong chuyến đi một tuần lễ nhắm mục đích cải thiện quan hệ với Bắc Kinh, tăng cường hàng xuất khẩu của Mỹ và trấn an các đối tác Á Châu trước thái độ ngày càng hung hăng của Trung Quốc trong vùng. Ông Obama sẽ đối mặt với những câu hỏi về quyết định của Hoa Kỳ chuyển trọng tâm quân sự qua châu Á, trong đó có một số câu có liên quan đến chuyện liệu việc tái bình quân đó đã xảy ra hay chưa. Với quyền hạn bị giảm thiểu sau những thất bại của Đảng Dân Chủ trong các cuộc bầu cử quốc hội, các nhà phân tích cho rằng bất cứ lời hứa hẹn hay trấn an nào mà Tổng thống đưa ra đối với các đối tác châu Á đều sẽ vấp phải sự hoài nghi. Thông tin viên VOA Luis Ramirez tại Tòa Bạch Ốc ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Chuyến đi diễn ra tại một thời điểm lúng túng cho Tổng thống Obama. Với sự trỗi dậy mau chóng về kinh tế và các khả năng quân sự đang bành trướng ở vùng Thái Bình Dương, Trung Quốc ở thế sẵn sàng thách thức thêm nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nay đang bị yếu thế bởi các cuộc bầu cử. Vài ngày trước khi lên đường, đi dự một hội nghị thượng đỉnh kinh tế Á Châu ở Bắc Kinh và đối diện với một quốc hội mới do Đảng Cộng Hòa chế ngự, ông Obama nói với các phóng viên rằng một trong các sứ mạng của ông ở châu Á là thúc đẩy hàng xuất khẩu của Mỹ để tạo công ăn việc làm trong nước.
Chúng ta cũng có thể hợp tác để tăng cường xuất khẩu và mở ra các thị trường mới cho các nhà sản xuất của chúng ta, bán thêm hàng hóa do Mỹ chế tạo cho phần còn lại của thế giới. Đó là điều tôi sẽ tập trung vào khi đi châu Á vào tuần tới.
Nhưng thúc đẩy nghị trình ấy với phía Trung Quốc không phải là dễ dàng. Trước khi đến Bắc Kinh, đã có những dấu hiệu thách thức sự khả tín đang chờ đợi Tổng thống Hoa Kỳ. Một nhật báo chính thức của Trung Quốc nói một cách ngạo mạn rằng những thất bại bầu cử của Đảng Dân Chủ và quyền hạn bị giảm thiểu là hậu quả của những thất bại của ông Obama và còn mô tả ông là yếu kém và tầm thường. Các nhà phân tích nói đối với Tổng thống Mỹ, Trung Quốc với quân đội đang bành trướng và những khẳng định về hàng hải trong các vùng biển Hoa Đông và Hoa Nam, tiêu biểu cho mối thách thức lớn nhất về an ninh khi nói về các yếu tố quốc gia. Năm ngoái ở California, Tổng thống Obama và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý rằng họ cần có một mô hình mới về quan hệ giữa một thế lực đang tồn tại và một thế lực đang nổi lên. Ông Tom Donilon, cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Obama, nói rằng cuộc hội kiến sắp tới giữa hai nhà lãnh đạo mang tính cách rất cấp thiết.
Theo phán đoán của tôi, đây là cuộc họp song phương quan trọng nhất mà Tổng thống sẽ có trong năm nay.
Nhưng nhà cựu ngoại giao Robert Daly trông đợi sẽ chẳng có gì ngoài những cuộc thảo luận lịch sự.
To date, neither side is willing to specify what a combination.
Cho tới nay, không bên nào muốn nói rõ sẽ sẵn sàng đưa ra các thay đổi nào. Hoặc trong trường hợp Trung Quốc, họ sẽ không nói rõ họ không thích gì về tập hợp những sắp xếp hiện thời ở vùng Tây Thái Bình Dương. Trung Quốc chưa hề đưa ra lời giải đáp rằng họ muốn đạt được những gì mà họ chưa đạt được trong tập hợp các sắp xếp hiện thời.
Sau Trung Quốc, Tổng thống Obama sẽ lên đường đi Myanmar, tức Miến Điện, nơi ông sẽ gặp các nhà lãnh đạo nước này và người đứng đầu phe đối lập, bà Aung San Suu Kyi, người ông đã gặp ở Hoa Kỳ trong một chuyến thăm trước đây. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á và tại một cuộc họp với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ông Obama sẽ đối phó với các vấn đề về cam kết của Hoa Kỳ chuyển trọng điểm các lực lượng quân sự của Mỹ qua châu Á. Chuyến đi của ông Obama sẽ kết thúc ở Brisbane, Australia. Ông sẽ tham dự một hội nghị thượng đỉnh của nhóm G20, nơi ông tính sẽ phát biểu về vai trò liên tục của Hoa Kỳ trong tư cách lãnh đạo ở châu Á.
Thưa quý thính giả, Nhật Bản và Trung Quốc đã đồng ý thiết lập một cơ chế ngoại giao để tránh nguy cơ leo thang vụ tranh chấp về một nhóm quần đảo không có người ở. Hai bên đã đạt được thỏa thuận này hôm thứ Sáu trong một buổi họp giữa nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc và Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhật Bản, ông Shotaro Yachi. Một thông cáo báo chí của Trung Quốc cho biết hai bên đồng ý rằng là giữa hai bên có lập trường khác biệt liên quan tới những căng thẳng trong những năm gần đây về quần đảo trong biển Hoa Đông, được biết đến ở Nhật Bản là quần đảo Senkaku và ở Trung Quốc là quần đảo Điếu Ngư. Các quan chức cho biết là hai nước đã đồng ý sẽ dần dà nối lại cuộc đối thoại chính trị, ngoại giao và an ninh và sẽ có những nỗ lực để xây dựng niềm tin tưởng lẫn nhau về mặt chính trị. Trong một diễn biến khác, truyền thông Nhật Bản tường thuật rằng Thủ tướng Shinzo Abe có thể gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề của Hội nghị Thượng đỉnh APEC vào tuần tới. Một cuộc họp như vậy giữa hai nhà lãnh đạo Nhật Bản-Trung Quốc chưa được xác nhận và có thể đòi hỏi một số điều kiện tiên quyết nào đó. Quan hệ Nhật-Trung từ lâu đã trở nên căng thẳng về một số vấn đề khác nhau. Trong một tin hàng đầu khác, Tòa Bạch Ốc không phủ nhận mà cũng không xác nhận một bài báo nói rằng Tổng thống Barack Obama đã gửi thư cho lãnh đạo tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei về cuộc chiến chống nhóm nhà nước Hồi giáo. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc, ông Josh Earnest, hôm qua nói ông không có ở trong vị thế để có thể thảo luận thư từ đi lại riêng tư giữa Tổng thống Mỹ và bất kỳ nhà lãnh đạo nào khác trên thế giới. Người phát ngôn này cho biết là Mỹ đã mở rộng các cuộc đàm phán với Iran ngoài chương trình hạt nhân. Ông Josh Earnest nói, chúng tôi đã thảo luận bên lề các cuộc đàm phán ít nhất một vài lần về chiến dịch quân sự vẫn đang được tiến hành chống lại nhà nước Hồi giáo của Hoa Kỳ và hơn 60 thành viên trong liên minh rộng lớn. Hoa Kỳ sẽ không hợp tác quân sự với Iran trong nỗ lực này. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin tình báo với Iran. Vào ngày Chủ nhật tới đây, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif và người phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu là bà Catherine Ashton tại Oman để thảo luận về những tiến bộ hướng tới hạn chót ngày 24 tháng 11 để đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Iran. Tổng thống Obama nói với các nhà báo tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Tư rằng Mỹ và các đồng minh thuộc nhóm P5+1 đã trao cho Iran một khung sườn cho một thỏa thuận hạt nhân. Iran thì nói rằng nước này sẽ hạn chế chương trình tinh chế uranium để đổi lấy việc chấm dứt các biện pháp cấm vận của phương Tây. Iran bác bỏ cáo buộc cho rằng họ có ý định chế tạo một quả bom hạt nhân. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho hay các cuộc không kích do Mỹ thực hiện đã đánh trúng các chiến binh Hồi giáo ở Syria đang âm mưu tấn công Hoa Kỳ hoặc châu Âu. Bộ Tư lệnh miền Trung của Hoa Kỳ cho biết 5 mục tiêu thuộc nhóm Khorasan đã trúng bom vào đêm thứ Tư ở gần thị trấn Samanda, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Chiến đấu cơ phản lực đã tấn công những kẻ khủng bố, phá hủy xe cộ, nhiều tòa nhà và các cơ sở chế tạo bom. Băng video không chuyên nghiệp được phổ biến vào cuối ngày thứ Năm, cho thấy hậu quả của các cuộc không kích ở gần khu vực liên hệ. Một quan chức của ngũ giác đài không muốn được nêu tên cho biết một trong những mục tiêu nhắm tấn công là David Drujon, một người sinh ra ở Pháp, cải sang đạo Hồi và là một nghi can chế tạo bom cho Al-Qaeda. Không ai có thể xác định là Drujon hoặc bất cứ nghi can nào khác đã bị giết chết. Ngũ giác đài cho biết là đã hành động để bảo vệ các quyền lợi của Mỹ và tiêu diệt khả năng hành động của các phần tử khủng bố. Nhóm Khorasan gồm có mặt trận Nusra và những phần tử cực đoan Al-Qaeda. Ngũ giác đài nói nhóm này đang lợi dụng tình trạng hỗn loạn ở Syria để hoạch định các cuộc tấn công chống lại các nước phương Tây.
Một số thỏa thuận về mậu dịch đã bị trì hoãn từ lâu nay có thể tiến tới vì Đảng Cộng Hòa vừa chiếm được thế đa số tại Thượng viện Hoa Kỳ. Theo tường trình của thông tín viên đài VOA Jim Rander từ Washington, để có được sự chấp thuận của Quốc hội về những thỏa thuận mậu dịch, có thể phải cần đến những liên minh chính trị bất thường. Mời quý vị nghe Tấn Trương trình bày chi tiết.
Thượng nghị sĩ dự kiến sẽ trở thành trưởng khối đa số sắp tới Mitch McConnell và những đảng viên Cộng hòa khác đã chống lại những đề nghị của Tổng thống Obama thuộc Đảng Dân chủ. Nhưng không giống những đảng viên Dân chủ khác, Tổng thống Obama thường tỏ ý tán thành các thỏa thuận mậu dịch, mở đường cho một thỏa hiệp với đối thủ Cộng hòa của ông. Thượng nghị sĩ McConnell nói,
tôi nghĩ Tổng thống muốn tiến tới. Tôi đã nói hãy gửi đến chúng tôi những thỏa thuận mậu dịch. Chúng tôi nóng lòng muốn thấy những thỏa thuận này.
Những người ủng hộ mậu dịch đang cố gắng soạn thảo một thỏa thuận để Quốc hội có thể bỏ phiếu thuận hay chống những thỏa thuận mậu dịch mà chính quyền Obama đã đạt được với các nước khác nhưng không cho phép Quốc hội thay đổi các thỏa thuận. Chuyên gia về mậu dịch Claude Barfield thuộc Viện Doanh nghiệp Mỹ nói chính quyền Obama và các đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội đang tập trung vào một dự luật phức tạp và gây tranh cãi có tên là Thẩm quyền thăng tiến mậu dịch, viết tắt là TPA.
My guess is you will get negotiations between the administration.
Theo dự đoán của tôi, sẽ có những cuộc thương thảo trong chính quyền. Vì thế, họ đã sẵn sàng xúc tiến một dự luật về TPA ngay khi Quốc hội nhóm họp trở lại.
Bà Lori Wallach, thuộc Tổ chức Theo dõi Mậu dịch Toàn cầu, nói việc Đảng Cộng hòa trỗi dậy có nghĩa là một vài đảng viên Dân chủ đang làm việc về một thỏa hiệp để có đủ số phiếu cần thiết chấp thuận TPA sẽ không còn quyền hành nữa. Sự kiện này có thể đưa đến hệ quả trớ trêu là gây tổn hại cho tiến bộ hướng tới việc đạt được mục đích của Đảng Cộng hòa.
Tôi nghĩ cơ may có một dự luật về thẩm quyền mậu dịch có thể được Hạ viện thông qua đã bị giảm bớt một ít.
Các giới chức Hoa Kỳ đang làm việc về một thỏa thuận với nhiều quốc gia Thái Bình Dương và một thỏa thuận riêng rẽ khác với Liên hiệp châu Âu. Những thỏa thuận mậu dịch trong quá khứ đã cắt giảm thuế quan để đẩy mạnh mậu dịch bằng cách làm cho hàng hóa rẻ hơn. Những thỏa thuận mới này sẽ nhắm mục đích hòa hợp các quy định của các nước khác nhau, chi phối vấn đề sức khỏe, an toàn và giải quyết những tranh chấp kinh doanh. Nhiều công đoàn Mỹ nói những thỏa thuận mậu dịch bảo vệ lợi nhuận của những công ty đa quốc gia lớn, thay đổi luật lệ một cách không dân chủ và không giúp ích gì để bảo vệ công ăn việc làm của người Mỹ. Ông Larry Cohen, Chủ tịch Công nhân Truyền thông Mỹ nói,
We need to put citizens first.
Chúng ta cần đặt người dân trên hết, nhưng không làm ngơ đối với đầu tư. Chúng ta sẽ không có phát triển kinh tế mà không có đầu tư. Nhưng không phải là loại đầu tư chỉ có một chiều, mà quyền của người dân phải mất nhiều năm hoặc không bao giờ giải quyết được.
Tổng thống Barack Obama và những người khác ủng hộ các thỏa thuận mậu dịch nói các thỏa thuận này giúp phát triển kinh tế và tạo thêm việc làm. Ông đã ký những thỏa thuận với Nam Triều Tiên, Colombia và Panama.
Quân đội mới đây cho biết Pakistan vẫn còn những xảo huyệt của những phần tử hiếu chiến gây tổn hại sự ổn định của Afghanistan và vùng Nam Á. Theo tường thuật của thông tín viên Ayaz Gul của đài chúng tôi ở Islamabad, chính phủ Pakistan cho rằng cáo giác của Mỹ là hoàn toàn vô căn cứ. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Trong báo cáo đánh giá mà Quốc hội quy định phải thực hiện 2 năm một lần, Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng những vụ tấn công mà phe Taliban phát động từ những xào huyệt chủ yếu ở vùng bộ tộc của Pakistan tiếp tục là một vấn đề nghiêm trọng. Báo cáo cũng nói rằng những phần tử hiếu chiến chuyên tấn công Afghanistan và Ấn Độ tiếp tục hoạt động từ lãnh thổ của Pakistan để gây phương hại cho sự ổn định của Afghanistan và của khu vực. Văn kiện này cũng tố cáo chính phủ ở Islamabad lợi dụng ba lực lượng tay sai để phòng hờ trường hợp bị mất ảnh hưởng ở Afghanistan và để đối phó với quân đội mạnh hơn của Ấn Độ Pakistan đã mạnh mẽ chỉ trích những kết luận của bản báo cáo của Mỹ. Tại cuộc họp báo hôm thứ Năm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan bà Tasnim Aslam nói rằng những tố cáo đó là hoàn toàn vô căn cứ và không đúng sự thật. Bà nói thêm rằng sự phản đối của Pakistan đã được chính thức chuyển tới chính phủ Mỹ qua đại sứ Hoa Kỳ ở Islamabad. Người phát ngôn này cũng nói rằng những chiến dịch chống phiến quân đang tiếp diễn gần biên giới Afghanistan, nhất là ở vùng bộ tộc Bắc Waziristan, đã chứng tỏ một cách rõ ràng là Pakistan có quyết tâm tiêu diệt những phần tử khủng bố trên lãnh thổ của mình.
Chúng tôi đang thực hiện một chiến dịch thực thi luật pháp toàn diện chống lại quân khủng bố, có tên là chiến dịch ABAP. Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng chúng tôi không có sự phân biệt nào trong các chiến dịch chống lại quân khủng bố, bất kể là bọn chúng thuộc tổ chức nào.
Bà Aslam cũng tố cáo là Hoa Kỳ và các lực lượng an ninh Afghanistan không gìn giữ một cách có hiệu quả vùng biên giới của mình trước sự di chuyển của các phiến quân. Bà nói thêm rằng cả Hoa Kỳ lẫn Afghanistan đều đã được yêu cầu một cách cụ thể là nên thực hiện những hành động tương hợp bên phía biên giới của mình trước khi Pakistan phát động cuộc hành quân ở Waziristan hồi tháng 6.
The unfortunate fact that we did not receive the cooperation that we expected.
Một sự thật không may là chúng tôi đã không nhận được sự hợp tác mà chúng tôi trông đợi, một sự hợp tác có ích cho hòa bình và ổn định của Afghanistan, chứ không riêng gì Pakistan. Trong bối cảnh đó, những tố cáo vô căn cứ trong một bản báo cáo cho Quốc hội Mỹ là điều mà Pakistan không thể chấp nhận.
Báo cáo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng thừa nhận là quân đội Pakistan đã đạt được những thành quả trong việc chống lại phe Taliban ở Pakistan và những chiến binh nước ngoài đặt sào huyệt trong vùng bộ tộc giáp với Afghanistan. Các giới chức Afghanistan và Hoa Kỳ lâu nay vẫn tố cáo rằng phiến quân thuộc mạng lưới Haqqani chiến đấu trong hàng ngũ phe Taliban ở Afghanistan đặt căn cứ ở Bắc Waziristan. Tuy nhiên, giới hữu trách Pakistan nói rằng mạng lưới đó đã bị phá vỡ và các chiến binh của nhóm này đã bị đánh đuổi ra khỏi khu vực. Những chiến binh của nhóm Haqqani được cho là thủ phạm của một số vụ tấn công gây nhiều chết chóc và gây nhiều tiếng vang nhất nhắm vào các lực lượng Mỹ và liên minh. Tại một cuộc họp báo ở Washington hôm thứ Tư, thông qua đường truyền vệ tinh, Trung tướng Joseph Anderson, chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Hỗn hợp của lực lượng quốc tế hỗ trợ Afghanistan, đã tỏ ý tán thành nhận định của phía Pakistan. Tướng Anderson nói rằng chiến dịch quân sự của Pakistan ở Bắc Waziristan đã làm vỡ mạng lưới Haqqani và làm suy yếu những hoạt động của họ ở Afghanistan, làm giảm bớt khả năng của họ trong việc thực hiện những vụ tấn công, đặc biệt là ở thủ đô Kabul của Afghanistan.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225 và từ Australia các bạn có thể gọi tới số 028-080-5603. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Và bây giờ là phần tin về Việt Nam do Trà My phụ trách.
Việt Nam phản đối Trung Quốc phá vỡ nguyên trạng quần đảo Trường Sa. Việt Nam vừa lên tiếng phản đối các hoạt động xây dựng của Trung Quốc tại bãi đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa mà Hà Nội gọi là bất hợp pháp. Trang web của Bộ Ngoại giao nói Việt Nam ngày 6 tháng 11 đã gửi công hàm phản đối tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội. Phản ứng của Việt Nam được đưa ra sau khi trang mạng Guangzhou.cn của Trung Quốc hồi tháng trước dẫn các nguồn tin và hình ảnh chụp từ vệ tinh trong khoảng thời gian từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 10, nói rằng Bắc Kinh nâng cấp bãi đá này thành một hòn đảo lớn hơn cả đảo Ba Bình, vốn là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa. Hình ảnh trên trang Digital Globe cho thấy Trung Quốc tới nay đã nới rộng bãi chữ thập gấp trên 11 lần, từ 0,08 km vuông lên thành gần 1 cây số vuông. Bãi này hiện cũng lớn thứ 5 trong số các đảo ở Biển Đông sau đảo Phú Lâm, Đông Sa, Linh Cồn và Tri Tôn. Phát ngôn nhân Lê Hải Bình của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 6 tháng 11 nhấn mạnh, hành động của Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, vi phạm luật pháp quốc tế, đi ngược lại tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, cũng như thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, làm phá vỡ nguyên trạng, gây căng thẳng phức tạp tình hình, không có lợi cho hòa bình, ổn định trong khu vực. Vẫn theo lời ông Bình, Việt Nam kiên quyết phản đối hành động phi pháp của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, nghiêm túc thực hiện tuyên bố ứng xử Biển Đông, chấm dứt ngay việc cải tạo xây dựng công trình, phá vỡ nguyên trạng tại quần đảo Trường Sa và không để tái diễn những hành động sai trái tương tự. Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Tin cho hay, bề mặt của đá chữ thập có thể tiếp tục được Trung Quốc mở rộng lên gấp đôi diện tích hiện nay, thành 2 cây số vuông, tức lớn hơn đảo Ba Bình, gấp 4 lần. Bắc Kinh có phần chắc cũng sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự và chính trị của họ ở đây và sẽ biến nơi này thành trung tâm quản lý hành chính cũng như thành lập một tư lệnh cho quân lực ở Biển Đông. Bãi chữ thập bị Trung Quốc chiếm từ năm 1988, hiện do thành phố Tam Sa, tỉnh Hải Nam quản lý hành chính. Trung Quốc cũng xây dựng một sân bay lên thẳng, một bến tàu, một tòa nhà 2 tầng và một nhà kính có diện tích 500 mét vuông ở đây. Hiện có chừng 200 binh sĩ Trung Quốc trú đóng trên bãi đá này. Đã có đề nghị xây đảo nhân tạo để mở rộng đá chữ thập, hầu xây cất đường băng và hải cảng. Bãi chữ thập hiện do Trung Quốc kiểm soát, cách Trung Quốc 740 hải lý về hướng Nam, nhưng gần bờ biển Việt Nam hơn. Đá chữ thập được xem là có tầm quan trọng chiến lược đối với Trung Quốc, vì trong vòng bán kính 70 cây số không có căn cứ nào do nước ngoài kiểm soát. Bãi này cách trung tâm chỉ huy của Việt Nam ở Trường Sa chừng 110 cây số và cách trung tâm tư lệnh của Philippines khoảng 225 km. Giới phân tích cho rằng công trình khai hoang xây dựng ở bãi chữ thập dự kiến có thể dẫn tới một tiền đồn trọng yếu cho các hoạt động quân sự và thương mại dân sự của Trung Quốc trong các vùng có tranh chấp ở Biển Đông. Kể từ cuối năm ngoái, quân đội Trung Quốc đã tiến hành hoạt động xây dựng và cải tạo địa hình tại nhiều bãi đá và đảo nhỏ ở Trường Sa, kể cả bãi chữ thập. Trung Quốc tuyên bố có quyền tiến hành bất kỳ hoạt động xây dựng nào trong phạm vi mà họ gọi là lãnh thổ của mình và các nước không được phép bình luận. Hiện trên quần đảo Trường Sa có 4 đường băng do Việt Nam, Malaysia, Đài Loan và Philippines quản lý. Truyền thông Đài Loan gần đây dẫn lời giới chuyên gia tố cáo các hoạt động xây dựng cải tạo địa hình do Việt Nam thực hiện ở quần đảo Trường Sa còn hơn cả Trung Quốc. Phó phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng chiều ngày 6 tháng 11 nhắc lại, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền ở Trường Sa, Hoàng Sa. Mọi hoạt động của Việt Nam tại hai quần đảo này đều phù hợp với chủ quyền hợp pháp của Việt Nam, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 và tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông. Việt Nam phản đối quan chức Đài Loan thị sát đảo Ba Bình. Việt Nam phản đối việc quan chức Đài Loan trong tuần này ra thị sát đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Đài Loan gọi đảo Ba Bình là đảo Thái Bình. Bộ trưởng Quốc phòng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Biển và đại diện Viện Lập pháp Đài Loan hôm 5 tháng 11 ra thăm đảo Ba Bình để khảo sát tiến độ thi công các công trình xây dựng và động viên tinh thần các binh sĩ Đài Loan đang đồn trú trên đảo. Đây là chuyến thăm đảo Ba Bình đầu tiên của một vị Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan kể từ đầu năm 2009 tới nay. Phó phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng ngày 6 tháng 11 nhấn mạnh, Việt Nam khẳng định mạnh mẽ chủ quyền của mình đối với Trường Sa và Hoàng Sa. Mọi hoạt động của các bên tại khu vực không được sự chấp thuận của Việt Nam là bất hợp pháp và vô giá trị. Chúng tôi kiên quyết phản đối. Chuyến thăm của phái đoàn ông Nghiêm Minh diễn ra sau khi một thành viên trong Quốc hội Đài Loan kêu gọi là đã tới lúc phải xem lại năng lực quốc phòng Đài Loan ở Ba Bình. Nghị sĩ Quốc dân đảng Đài Loan Lâm Úc Vương tuần rồi nhấn mạnh cần phải lưu ý tới hoạt động gây dựng quân sự đang tiếp diễn của Việt Nam và Philippines trong khu vực. Trước đó, hôm 3 tháng 11, Việt Nam lên án cuộc diễn tập bắn đạn thật của Đài Loan tại đảo Ba Bình là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ Việt Nam và đe dọa hòa bình Biển Đông. Đồng thời, Việt Nam cũng yêu cầu Đài Loan chấm dứt ngay, không tái diễn các hoạt động tương tự. Đáp lại, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Đài Loan, bà Anna Cao, hạ giảm tầm quan trọng của các cuộc tập trận này và nói rằng đây là hoạt động thường lệ, không mở rộng thêm quy mô so với các năm trước. Bà Anna Cao cũng nói rằng các cuộc tập trận này không làm gia tăng lo lắng trong khu vực vốn đang căng thẳng vì những tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Đảo Ba Bình có diện tích gần nửa cây số vuông, là đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa. Việt Nam nói đảo Ba Bình thuộc chủ quyền Việt Nam đang bị Đài Loan chiếm giữ trái phép.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Một cựu biệt kích hải quân Mỹ là người nói ông đã bắn và giết chết thủ lãnh Al-Qaeda Osama Bin Laden tại nơi ẩn náu của hắn ta ở Pakistan vào năm 2011, đã xuất hiện trước công chúng tại Hoa Kỳ. Ông Robert O'Neill được khán giả đồng loạt đứng dậy hoan nghênh tại bang Tennessee ở miền nam nước Mỹ tối thứ Năm, trước khi ông khởi sự bài diễn văn để vận động tinh thần khán giả. Ông O'Neill nói,
I'm proud of what I did, but my mission didn't end because I left the battlefield.
Ông nói, tôi lấy làm tự hào về những gì tôi đã làm, nhưng nhiệm vụ của tôi không kết thúc vì tôi đã rời chiến trường. Bài phát biểu của ông O'Neill diễn ra một ngày sau khi ông tiết lộ cho các tổ chức truyền thông Mỹ rằng chính ông đã bắn 3 phát súng vào Bin Laden trước giường ngủ của ông này tại khu nhà của ông ở Abbottabad, Pakistan. Ông O'Neill cho biết biệt kích quân SEAL đầu tiên tới được căn phòng của Bin Laden đã bắn một phát súng nhưng dường như bị chật mục tiêu trước khi ông O'Neill trông thấy Bin Laden qua mắt kiếng hồng ngoại của ông. Thành tích của ông trong tư cách là một biệt kích quân SEAL dường như đã khích lệ một số khán giả. Ông Tom Bogart nói,
It's great to have so many people out here at Blount County recognizing
thật là tuyệt vời khi có rất nhiều người ở đây tại quận hạt Blount được vinh danh thành quả lớn đã được thực hiện ở đây và được nghe một diễn giả tuyệt vời như thế này nói về công việc quan trọng mà ông ấy đã làm và giúp chúng tôi rút ra một bài học mà chúng tôi có thể áp dụng mỗi ngày. Một khán giả khác là ông Bob Booker nói, thật là tuyệt vời. Tôi đánh giá cao việc tổ chức một sự kiện lớn như thế này và rất cảm kích tinh thần phục vụ đất nước của ông O'Neill. Chính phủ Hoa Kỳ cũng đã khen ngợi ông O'Neill và đội biệt kích SEAL của ông về việc hoàn thành sứ mạng. Tuy nhiên, một viên chỉ huy đặc trách chiến tranh đặc biệt của Hải quân Mỹ cảnh báo cá nhân các quân nhân biệt kích SEAL rằng họ có nghĩa vụ phải giữ kín tính chất của công việc mà họ làm và không tìm cách để người khác vinh danh hành động của họ để đổi lấy tiếng tăm hoặc lợi ích tài chính. Một biệt kích SEAL khác, ông Matt Bissonnette, đã tham gia vụ đột kích đã giết chết thủ lãnh của Al-Qaeda Bin Laden, trước đó đã viết một quyển sách về vụ đột kích này. Một nhật báo lớn của Hoa Kỳ loan tin 600 cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh Iraq nói họ đã bị phơi nhiễm các tác nhân vũ khí hóa học kể từ năm 2003 và rằng ngũ giác đài đã có rất ít hoặc không có biện pháp nào để giải quyết. Bài báo hôm thứ Năm của tờ The New York Times nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Chicago đã phát hiện ra việc phơi nhiễm trong một cuộc duyệt xét nội bộ, các câu hỏi mà binh sĩ phải trả lời vào cuối thời kỳ phục vụ ở Iraq. Có tổng cộng 629 quân nhân báo cáo đã bị phơi nhiễm các tác nhân hóa học độc hại ở Iraq, kể cả khí mù tạt.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.